Nếu mà cây mà có trầm hương, tức là cái hương của cái khác rồi. Ngoài tâm mà có Phật, tức là Phật của kẻ khác rồi. Thì như vậy, ở đây là ví dụ cho chúng ta thấy rõ là Phật từ ở trong tâm mình mà hiện, chứ không phải ở đâu mà khác. Cho nên nó Phật ở tại tâm. Ví dụ cũng như những người đi kiếm những bất trầm, thì bất trầm tìm ở đâu được? Ở trong lòng những cái cây à. Thì như vậy bất trầm nó ở trong cây à. Thì bây giờ đây tâm mình, Phật ở tại tâm mình, làm sao Phật xuất hiện? Nếu mà phiền não hết thì Phật liền từ tâm mà xuất hiện. Cũng như là cái vỏ cây, những cái phần mục mình bứa ra được rồi thì cái bất trầm từ nơi cây mà xuất hiện, phải không? À, chừng đó mình mới biết, nên là ngoài cây không có bất trầm, cũng như ngoài tâm không có Phật. À, nếu mà người nào nói ngoài cây có bất trầm thì cái bất trầm nó không phải bất trầm của cây rồi, phải không? Cũng như ngoài tâm mà có Phật thì Phật đó Phật của ai chứ không phải Phật của mình. À, thì như vậy để thấy chúng ta không thể cầu Phật ở ngoài tâm. Trong tâm có tam độc ấy gọi là quốc độ quế ác. Trong tâm không có tam độc ấy gọi là quốc độ thanh tịnh. Thì như vậy, nếu trong tâm mình mà chứa tham sân si á, thì cái cõi nước đó là cõi nước xấu xa. Trong tâm mình mà sạch tham sân si á, đó là cõi nước thanh tịnh. Thì như vậy cõi nước tịnh hay là cõi nước quế là từ nơi tâm của mình. Tâm mình chứa tam độc thì cõi nước quế, mà tâm mình hết tam độc thì cõi nước tịnh. Vì vậy cho nên chúng ta muốn tịnh cái cõi Phật thì trước hết phải tịnh cái tâm của mình, phải không? Nếu tâm mình không tịnh mà muốn được cõi Phật tịnh thì chuyện nó không bao giờ có. Đó. Thì như vậy mà muốn tịnh tâm mình tức là sạch tam độc. Kinh nói rằng nếu kiến quốc độ bất tịnh quế ác dễ đầy, chư Phật Thế Tôn ở trong ấy mà xuất hiện thì không có lẽ phải. Nói là nếu mà ở ngay trong cõi nước nhớt nhúa nhơ nhớt xấu xa đầy dễ mà chư Phật ở trong đó xuất hiện thì chuyện đó không bao giờ có. Tại sao vậy? Bởi vì cõi nước đây là chỉ là cõi nước tâm, phải không? Cõi nước tâm ô uế rồi nhớ muốn Phật hiện trong đó không bao giờ có đó. Mà nếu cõi nước tâm mà thanh tịnh thì Phật ở trong đó là hiện liền chứ gì hết. Cái bất tịnh ô uế ác đó tức là vô minh và tam độc vậy. Bất tịnh uế ác đó là chỉ cho vô minh và tam độc vậy. Chư Phật Thế Tôn tức là chỉ cho cái tâm giác ngộ thanh tịnh vậy. Chư Phật Thế Tôn tức là chỉ cho cái tâm giác ngộ thanh tịnh vậy. Tất cả ngôn ngữ đều là Phật pháp. Nếu hay không có cái lời nói kia, cái chỗ nói kia tức chọn ngài nói mà phải là đạo. Nếu hay có cái chỗ nói kia tức là chọn ngài làm thinh mà chẳng phải đạo. Thế nên Như Lai nói chẳng nương nơi nín mà nín chẳng nương nơi nói, nói chẳng nương nơi nín. Như Lai nói chẳng nương nơi nín mà nín chẳng nương nơi nói, nói chẳng lìa nín, hay là nói chẳng lìa cái im lặng. ngộ được cái là nói và im lặng này đều tại, đều ở trong tam muội. Nếu biết thời mà nói cũng giải thoát, nếu không biết thời mà nín thì cái nín cũng là trói buộc. Thế nên nói nếu lìa tướng thì lời nói cũng gọi là giải thoát, nín nếu còn mắc kẹt tướng thì cái im lặng đó tức là trói buộc vậy. Đọc hết một đoạn thì quý vị mới thấy cái câu ở trên nói rằng tất cả ngôn ngữ đều là Phật pháp hết, chứ không có cái gì xấu. Nhưng mà nếu người nào hay nói mà còn có cái chỗ mà mình bám cho chấp cho nó là thiệt đó, thì cái đó tức là chọn ngày nín. Mà nếu còn nói mà còn cái chỗ chấp cho nó là thiệt đó, tức là chọn ngày nói nói mà không có chỗ bám để chấp đó, thì tức là chọn ngày nói mà phải đều là đạo, nói cả ngày thì đều là đạo hết. Tức là nói mà không có chỗ bám, có chỗ chấp thì nói cả ngày, nói không dừng mà những lời nói đó đều là đạo. Nếu hay nói hay có cái chỗ chấp, nói mà có chỗ chấp, nếu hay có cái chỗ nói mà có chỗ chấp, tức chọn ngày nín mà đều không phải đạo. Thì bây giờ chúng ta nói lại cho dễ hiểu. Nếu người nào nói ngôn ngữ thốt ra cả ngày mà nói như vậy mà không có đưa người ta tới chỗ xúc chặt có cái pháp thật nói, thì cái đó nói đâu cũng là đạo hết. Giả sử có người chọn ngày ngồi im liền mà xúc chặt vào một chỗ này hoặc một chỗ kia thì cái im liền đó có phải là đạo chưa? Cũng chưa phải là đạo nữa. Cho nên nói rằng là nếu hay có cái chỗ nói, có chỗ nói tức là có cái chỗ bám được chắc đó, thì chọn ngày im lặng mà cũng không phải đạo nữa. Thế nên Như Lai nói chẳng chữ thừa này đúng là nương, nhưng mà chúng ta cách nghĩa nương là nghe nó không được rõ. Như Lai nói chẳng nên nín. Nín chẳng nên nói. Nói mà không lìa nơi nín tức là im lặng. Tuy nói mà không lìa cái chỗ im lặng thì ngộ được cái chỗ này, cái lời nói này. Nói ngộ được cái này thì nói và nín đều là ở trong chánh định hết. Nghĩa là mình nói cả ngày hay là mình nói mà không lìa im lặng, tức là nói mà không có lìa cái chỗ không chấp, chỉ chấp thì nó thành ra có thật, mà không chấp thì coi như không có, mà không có khi nói mà là im lặng. Thì như vậy đó, nếu người nào nói mà không lìa cái nín đó, thì người ngộ được như vậy đó, thì tuy nói mà hằng ở trong tam muội. Đó là trường hợp ngài nói và nín. Thì cái chỗ này chúng ta có thể kết thúc cho gọn hơn, dễ nhớ là phàm mình nói ra những điều gì mà đừng để cho người ta chấp chặt, đó là một sự thật, có thật hay là không thật vân vân, thì cái nói mà không khiến người ta chấp thì cái nói đó nói mà không lìa nín. Ngược lại chúng ta im lặng mà để cho người khác họ chấp, hoặc là có hoặc là không, thì cái im lặng ấy cũng vẫn là như nói chứ không có gì. Tức là im lặng mà cũng táo với đạo, còn chưa nói vẫn là hợp với đạo. Nếu người biết thời mà nói thì nói cũng được giải thoát, nếu người không biết thời mà nín thì nín cũng vẫn bị xóa buồn đó. Cái chỗ này biết thời mà nói nó cũng giải thoát, không biết thời mà nín thì nín cũng vẫn bị xóa buồn. Tôi ví dụ như gần đây có những chuyện có cái vẻ mỉa mai. Ví dụ như đi ôm món đồ đi bán mà để trước ngực là tịnh khẩu, thì cái gì nghĩ cái đó là giết thời mà nín hay là không giết thời mà nín? Cái thật đi mua bán, lúc đi mua bán đó là tịnh khẩu thì làm sao? Thì cái thời đó là thời nên tịnh khẩu hay là không nên tịnh khẩu? Thì như vậy đang đòi đi bán mà để tịnh khẩu thì cái chuyện đó là sao? Đó là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là không nói chuyện mà ai tới thì viên thử để tiếp khách bằng ngòi bút. Thì như vậy là biết thời mà nín hay là không biết thời nín? Thường thường người ta nín là khi thấy không cần nói, phải không? Thì người ta nín. Còn mình khi cần nói không chịu nói là nín. Thì như đó là sao? Là biết thời là không biết thời. Khi cần nói là yên lặng rồi dùng qua cái phương tiện khác. Thì như vậy có thể mình phụ cái miệng mà là trọng cái tai, phải không? Thì cái tai mà phát ra ngôn ngữ bằng ngoài viết thì cũng là do cái ý mình nó náo động mà ra, phải không? Còn cái miệng phát ra ngôn ngữ thì cũng là cái ý náo động mà ra. Thì hai cái đó đều do cái ý động mà ra hết. Mà tại sao mình chỉ ra cái miệng mà lại cho ra cái tai? Thành ra nhiều khi cái tu mình nó lầm lẫn lạ thường. Thì bây giờ nếu không nói thì chứ ít, chứ được tội gì phải giết nó ta. Rồi nếu cần nói thì chứ nó. Mà tại sao lại cử nó ở miệng mà lại giết ra ta? Nói bằng ta thì chuyện nó là kỳ cục chứ. Cho nên cái cuộc sống bây giờ cái tu người không biết thờ. Nếu cần nói thì chứ nói, cần nín thì chứ nín. Tại sao khi cần nói lại không chịu nói mà nín? Còn lúc không cần nói lại nói thì cái chuyện nó quá vô ích. Cho nên mình biết nếu khi cần thiết dùng ngôn ngữ để nói cho người ta hiểu đạo lý thì cứ nói, thì đó. Mà nói để người ta hiểu đạo lý thì nói đó cũng đến giải thoát, phải không? Còn mình im lặng mà nổi bực lên thì cái im lặng đó làm sao? Thì cái im lặng đó thì cũng vẫn là tầm lưng có buộc như thường. Cho nên ở đây tổ chỉ thì chúng ta biết cái lỗi lầm. Bởi vì chúng ta nhiều khi có một cái tệ lầm lỗi là không hiểu chứ cố chấp, tưởng rằng lòng thinh là quý, lời chứ nói là tịnh khẩu, cái miệng thì lòng thinh. Miệng lòng thinh nó tịnh hay là bất tịnh? Không nói biết nó hôi quá chừng đâu có tịnh, phải không? Rồi nói là lòng thinh đó là tịnh khẩu, nhưng mà sự thật không nói là hôi chứ nó không có tịnh. Nhưng mà cái tịnh khẩu người ta nghĩa là cố làm sao cái lời nói ra những cái lời thanh bạch, nói những cái lời đạo lý, đừng có nói những cái lời nhớt, những cái lời làm cho nó thấu xa. Thì bây giờ nếu mà chúng ta quyết tâm tịnh khẩu thì luôn phải tịnh cái ý trước, còn tịnh khẩu sao chứ? Cái ý mình không tịnh mà là tịnh cái khẩu thì làm sao khẩu tịnh được? Mà bây giờ nhiều người cứ tịnh khẩu mà không tịnh ý. Ý thì cho nó nghĩ. Thành ra tôi tức cười lên, nên những người mà nó tịnh khẩu mà cứ viết để trả lời này người kia, tôi tức cười. Thấy cái đó là tức cười. Nhưng mà nói thì người ta cứ nói mình sai bác. Cái sự thật, những cái nó trái với đạo lý vô cùng. Hỏi tại sao chúng ta không nói? Là vì muốn tránh duyên đừng cho tâm sao động, phải không? Tránh duyên cho tâm không sao động, cho nên bớt nói. Bớt nói để cho nó không có cái gây chuyện. Mà không gây chuyện thì tâm nó không động. Thì như vậy mới gọi là tịnh khẩu. Còn cái này muốn nói chuyện, uống giao thiệu người ta mà kỹ cái miệng mà nói ra lòng ta thì cái chuyện thực là vô lý. Mà có nhiều người làm cái chuyện vô lý như vậy thì bây giờ càng về cái chuyện đó. Đó là cái tôi nói rằng thiệt là những người ấy cô phụ cái công ơn cha mẹ quá trình. Cha mẹ sanh ra mình có tai, có miệng, tai để làm, để giết, miệng đúng không? Bây giờ mình đã bỏ cái miệng rồi, mà dùng cái tai trong cái việc đó hết. Thì như vậy cô phụ công ơn cho mẹ rồi. Như vậy sao lại bình sanh mình có cái miệng? Phải không? Thì đỡ. Thì những chuyện đó thì mình nghĩ rằng cái nào nó có phần của cái đấy. Nhưng mà mình biết hạn chế của nó. Nói cho đúng thời, cho hợp lúc, cho phải việc thì nên nói. Còn nói khi thời, nói không hợp pháp thì không nên nói. Thì đó là cái phải. Cho nên cái lối mà tôi cho là chư tăng hay chư ni mà nhập thất, chúng ta không nói chuyện, nghĩa là không tiếp khách. Còn nếu chuyện gì cần nói thì cứ nói, như người chị giả nói là hai câu rồi phải tốn dưới dưới phải tốn sức lực, thấy không? Bây giờ cho tôi cái này, cho tôi cái kia gì đó cái rồi thử là nói mà cứ viết hoài thì chia cho tốn dưới tốn mực mà nói già tiếng người ta nghe người ta hiểu liền, phải không? Đó, thì cứ nghĩ là tử là không cần nói. Thành là cái đường lối của tôi tự nhiên mấy năm nhập hết, tôi chỉ nói tôi không có tiếng pháp, tôi tịnh khẩu là phao đồn tịnh khẩu như thế nào có tịnh đâu nói như vậy để cho không ai đi tới, chứ tôi đã biết cái chuyện đó lâu lắm rồi, nghĩa là không ai tới nói là mình không tiếng pháp, nên ai tới giật đầu ra thôi đi tránh đi khác không nói chuyện, là vì mình muốn tránh chuyện chứ không phải là nó không tự khách không nói rồi cứ ngồi viên hoài ai hỏi gì đưa vô cho mình viên trả lời thì cái đó thôi tốt hơn nói còn hơn. Mà bây giờ có nhiều người tịnh khẩu mà làm chỉ đó nè, chỉ cho hỏi rồi viết trả lời còn thơ rồi nữa, vậy đó là nó tịnh khẩu. Thì như vậy hỏi cái đạo lý ở đâu mà kiếm ra những cái điều đó. Như vậy đó, tuy là lòng thinh mà nó còn bị trong hệ phượng, phải không? Bị trói buộc, chứ không có, không phải là lòng thinh thiệt. Như vậy cho nên mình mới biết rõ rằng nói mà lìa tướng thì nói cũng được giải thoát, còn lòng thinh mà chấp tướng thì lòng thinh nó cũng vẫn trói buộc. Mà bây giờ người ta lòng thinh là lòng thinh chấp tướng rồi mà, phải không? Cho nên lòng thinh càng trói nặng hơn nữa, trói nhiều lớn. Nên hiểu cho thiệt rõ thì cái tu mình mới không có bị lũng củng. Cái chỗ này hình như là cái đoạn mà ở ông Trúc Thiên ông lược tao đọc thử coi cái đoạn đó thấy có không, có hay không thì nghe cho thật kỹ. Cái đoạn đó tức là ở đây theo tâm đó thì ông nói, ông giảng tới cái chỗ mà im lặng mà chấp tướng thì im lặng tức là trói buộc, phải không? Rồi tới tâm ly tâm, không lìa tâm không Phật, lìa Phật không tâm, phải không? Thành cái khoảng giữa này khoảng ổng lược bớt. Đây tôi giải thích cái đoạn này trình tự cho quý vị nghe. Phàm văn tự ấy, cái bản tánh của nó là giải thoát. Văn tự không thể đến nơi hệ phược, hệ phược tự đến nơi văn tự. Nói rằng văn tự cái bản tánh là giải thoát, chứ văn tự không phải là cái hệ phược, mà hệ phược tự đến trên văn tự. Tại sao vậy? Thì văn tự thì chữ nghĩa, thì chữ nghĩa nó đâu có cái gì trói buộc, phải không? Mà trói buộc tại chúng ta kết thành câu, thành đoạn, có ý có tứ là chúng ta xuất vào câu vào lời đó, đó mới thành ra trói buộc. Thì như vậy cái trói buộc đó là tại mình cố chấp vào văn tự, cho nên cái sự trói buộc tự đến trên văn tự. Pháp không có cao thấp, nếu thấy có cao thấp đó, tức chẳng phải là pháp vậy. Nó pháp thì không có cao cũng không có thấp, mà nếu còn thấy cao thấp thì không phải là pháp vậy. Đó là nói tương tự ý trong kinh Kim Cang vô hữu cao hạ đó, thị pháp vô hữu cao hạ đó. Tại sao không có cao pháp ở cao thấp? Bởi vì chữ pháp đây là chỉ cho cái tâm thể thanh tịnh của mình, mà tâm thể thanh tịnh nếu còn có cao có thấp thì tất nhiên nó là động chứ đâu gọi là tịnh được. Vì vậy cho nên không thấy có cao thấp, mà nếu thấy cao thấp thì không phải là pháp rồi. Phương pháp là thiệt, thị pháp là nhân, phi pháp là thiệt, tức là cái phi pháp là cái bè, còn thị pháp là người thiệt, đó là cái người cởi cái bè kia. À, tức là liền qua được cái phi pháp, chỉ là chỉ độ, còn nhiều sau này viết lòng in lòng chỉ ba. Đây mới nói rằng cái phi pháp là ví dụ cho cái chiếc bè, còn thị pháp là ví dụ cho người. Đây cũng dẫn kinh Kim Cang, bởi vì nói rằng pháp thượng ưng xã hà hút phi pháp đó. À, ở phi pháp là cái gì? Phi pháp là ví dụ cho, đây thì ngài nói phi pháp là ví dụ chiếc bè, còn thị pháp là ví dụ người. Bè đó là do người cởi cái bè. À, người cởi bè kia liền qua được cái chỗ phi pháp, thì cái thị pháp vậy, nghĩa là nhân nương nhờ cái phi pháp đó mà mình qua đến bờ kia, mà qua đến bờ kia tức là thị pháp, nó không còn phi pháp nữa. À, mấy cái chỗ này có lẽ hơi lủng củng khó hiểu, mình ổng lược bớt. Nghĩa là phi pháp ví dụ chiếc bà, thị pháp ví dụ người, người nhân chiếc bà mà qua sông, qua đến bên kia bờ sông thì chiếc bè phải bỏ. Thì như vậy nương cái thị pháp mà đến thị pháp, mà đưa thị pháp qua tới bờ kia. Vì vậy cho nên nói là qua tới bờ kia đó, qua tới qua cái chỗ thị pháp, liền qua cái thị pháp thì thị pháp lại. Nếu dùng cái lời nói của thế tục đó, nếu dùng lời nói thế tục tức là có nam nữ quý và tiện đó. Nếu dùng cái lời nói theo thế tục mà nói thì liền thấy có nam có nữ có quý có tiện. Còn dùng cái lời nói của đạo mà nói đó, tức là không có nam có nữ có quý có tiện. Thế nên thiên nữ khi ngộ đạo không đổi cái thân hình nữ, ca nặc khi hiểu được lẽ trên đâu đổi cái dòng họ tuy tiện. À, thì như vậy nói về thế tục thì có chia nam chia nữ chia quý chia tiện. Còn nếu mà nói về đạo lý thì không có nam nữ quý tiện. Căn cứ vào đâu mà nói như vậy? Đây căn cứ vào trong kinh Di Ma Cạch. Thì thiên nữ mà khi mà ngài Xá Lợi Phất nói chuyện với thiên nữ đó, thì bà thiên nữ đó bà ngộ đạo rồi, bà có đổi cái thân nữ không? Không phải mang cái thân nữ như thường. Còn ngài Xá Nạc á, ngài ngộ đạo rồi, ngài có đổi cái con người đánh xe thở chưa không? Chúng là người đến xe thở chưa? À, thì như vậy không có đổi cái dòng họ tuy tiện mà thành cái dòng họ sang quý gì hết. Đây bởi vì chẳng phải nam, chẳng phải nữ, chẳng phải quý, chẳng phải tiện, đều do một tướng vậy. À, như vậy tức là ngộ đạo rồi, thấy tất cả đồng có cái bản tâm thanh tịnh, mà trên cái bản tâm thanh tịnh ấy không có tướng nam tướng nữ tướng quý tướng tiện gì hết, cho nên nói rằng đồng một tướng. Thiên nữ trong 12 năm tìm cái tướng nữ chọn không thể được, tức là biết ở trong 12 năm cầu thích tìm cái tướng nam cũng không thể được. Thì như vậy thiên nữ trong 12 năm tìm tướng nữ không được, thì giờ chúng ta cũng nói khác hơn. Bây giờ ngay cái thân nam đó, trong 12 năm tìm thân nam cũng không được, tướng nam cũng không được, phải không? Như vậy 12 năm là cái gì? 12 năm tức là ở trong thập nhị nhập ấy vậy đó. 12 năm tức là chỉ cho thập nhị nhập. Trong 12 nhập là lục căn và lục trần, không có tiếng nam nữ. Nam nữ chỉ là cái giả tiếng, chứ còn trên lục trần và lục căn không có nam nữ thiệt, chỉ là cái tiếng duy giả thôi. Cho nên ngộ đạo rồi không thấy cái tiếng nam nữ, còn mình còn mê lầm cho nên thấy cái tướng nam nữ, cho nên nó là thấy có đối đãi, tức là còn thấy theo mê à. Mà thấy theo mê cho nên thấy theo nghiệp, còn nếu ngộ rồi không còn thấy tướng đối đãi, bởi không còn tướng đối đãi cho nên không còn bị nghiệp lôi nữa. Đó là cái ý nghĩa của cái đoạn này. Lìa tâm không Phật, lìa Phật không tâm, cũng như lìa nước thì không băng, cũng như lìa băng thì không nước. Nói lìa tâm không Phật ấy, chẳng phải xa lìa ở nơi tâm, chỉ thiết chẳng mắc kẹt cái tướng của tâm. Kinh nói rằng chẳng thấy tướng gọi là thấy Phật, tức là lìa cái tướng của tâm vậy. Lìa Phật không tâm ấy, nói Phật từ nơi tâm mà lưu xuất, tâm hay tâm Phật, nhưng Phật từ tâm tâm mà Phật chưa từng tâm tâm. Cũng như cá sanh ở nơi nước, nước không sanh nơi cá. Muốn xem cá đó thì chưa thấy cá mà trước đã thấy nước. Muốn xem nơi Phật á, thì chưa thấy Phật mà trước đã thấy tâm. Tức biết đã thấy được cá thì phải quên nước, đã thấy được Phật thì phải quên tâm. Nếu chẳng quên tâm còn bị tâm nó làm mê lầm, nếu chẳng quên nước còn bị nước nó làm cho mình mê lầm. Chúng sanh cùng Bồ Đề cũng như nước cùng với băng. Đó, thì cái đoạn này quý vị thấy nghĩa là nó tâm và Phật. Nó lìa tâm thì không có Phật, mà lìa Phật thì không có tâm. Vì như vậy hai chữ tâm và Phật này chúng ta phải hiểu làm sao? Cái gì là tâm, cái gì là Phật? Tâm dụ cho nước, Phật dụ như cá, phải không? Thì mình trước khi thấy cá phải thấy gì trước? Trước khi thấy Phật phải thấy tâm trước. Thì như vậy ra cái vụ đó hiểu chưa? Cũng chưa hiểu. Tâm là chỉ cho vọng tưởng, Phật chỉ cho thể thanh tịnh. Thì giờ trước khi thấy thể thanh tịnh thấy gì trước? Vọng tưởng trước. Vọng tưởng hết rồi thì xuyên qua cái lớp vọng tưởng rồi mới thấy cái thông thanh tịnh, phải không? Cũng như xuyên qua lớp nước rồi mới thấy cá. Chứ nhìn xuống muốn thấy cá thì không thể cá có ngoài nước, mà phải xuyên qua những lớp nước trước rồi mới thấy cá. Cũng như chúng ta phải xuyên qua những lớp vọng tưởng rồi mới thấy cái tâm thanh tịnh. Vì vậy cho nên chỉ tâm và chỉ Phật ở đây. Tâm là chỉ cho vọng tưởng, Phật là chỉ cho cái tâm thanh tịnh. Cũng như là nước, cũng như lìa nước thì không có băng, lìa băng không có nước. Nói lìa tâm không có Phật, chẳng phải xa lìa nơi tâm, dĩ thiết chẳng mắc kẹt cái tướng của tâm. Tướng của tâm tức là tướng của vọng tưởng đó, phải không? Nói là nơi tướng vọng tưởng mà mình không mắc thì tất nhiên mình thấy được Phật. Cho nên nó dẫn kinh đó, chẳng thấy tướng gọi là thấy Phật. Chẳng thấy tướng là thấy tướng của tâm đó, tướng của tâm là cái tướng tâm duyên theo cảnh thì nó có tướng. Bây giờ những cái tướng tâm duyên theo cảnh nó lặng đi thì đó là chúng ta thấy Phật. Như vậy thấy Phật tức là lìa được cái tướng của tâm, lìa Phật không tâm. Nói đây nó lìa Phật không tâm là sao? Nó Phật từ tâm mà ra, tâm hay sanh Phật, nhưng Phật từ tâm sanh mà Phật chưa từng sanh tâm. Nói Phật từ tâm mà ra mà Phật chưa từng sanh tâm thì sao? Bởi vì chúng ta thấy là hết cái lớp mơ mà vọng tưởng thì thấy Phật, phải không? Thì như vậy tức là rõ ràng như chúng ta có một cái gì che phủ, cái màn che phủ ở ngoài cái màn đó, ngoài cái màn che phủ ở trong đó mà có những cái món đồ quý, thì chúng ta giật cái màn ra thì thấy được những món đồ quý ở trong. Thì như vậy nói rằng món đồ quý sau khi mình giật màn ra mình thấy, nhưng mà món đồ quý có phải cái màn không? Giật màn thấy món đồ quý mà món đồ quý không phải cái màn. Phật là từ tâm mà sanh, tức là do nghĩa là vọng lãnh chiếu thì thấy Phật, nhưng mà Phật chưa từng có sanh tâm. Nếu là vậy, sanh tâm là động niệm, mà động niệm thì đó còn là Phật nữa. Vì vậy cho nên là Phật chưa từng sanh tâm. Cũng như cá sanh ở trong nước mà nước không có sanh như cá được. Nước không có sanh cá, khi cá ở trong nước mà nước không sanh cá. Muốn thấy cá thì trước phải thấy nước, rồi sau mới thấy cá. Muốn thấy Phật thì trước thấy tâm, rồi sau mới thấy Phật. Như vậy để thấy là đây mới chỉ thêm lớp nữa. Nếu mà mình thấy cá rồi thì quên nước, thấy Phật rồi thì quên tâm. Còn nếu mà không quên tâm á thì sao? Thì bị tâm nó gục mê hoặc. Nếu mà không quên nước á thì cũng bị nước nó làm lọc. Nếu mà mình thấy cá rồi không có chú ý tới nước nữa thì mới thấy rõ con cá nó bơi lội ra sao, phải không? Còn nếu mà mình chú ý nước lại thì tự nhiên bị cái nước nó làm cho mình thấy con cá không rõ. Cũng như vậy, nếu chúng ta thấy Phật rồi thì phải quên cái vọng tưởng đi. Còn nếu mà chúng ta chú ý vọng tưởng thì ông Phật mình sao? Biến mất liền. Vì vậy cho nên nếu mà mình còn nhớ tâm, không quên tâm thì tự nhiên bị tâm nó làm lầm, không thấy được Phật. Nếu chẳng quên nước còn bị nước nó làm mê, chúng sanh cùng với Bồ Đề cũng như nước cùng với băng, vì ba độc nó thiêu đốt, tức gọi là chúng sanh bị ba độc thiêu đốt gọi là chúng sanh. Vì ba cái môn giải thoát làm tịnh liền gọi là Bồ Đề. Bị ba độc nó thiêu đốt thì gọi là chúng sanh, còn được ba cái môn giải thoát nó quân tịnh thì gọi đó là Bồ Đề. Ba môn giải thoát tức là không vô tướng vô nguyện, bị ba cái tháng mùa đông, hay là bị ba cái mùa đông lạnh lại cho nên nó thành ra cô động, nó đóng khối lại, tức gọi đó là băng. Bị được ba tháng mùa hạ làm cho nó tiêu ra, tức gọi đó là nước. Nếu mà gặp ba tháng mùa đông nó cô động lại thì gọi là băng, còn gặp ba tháng mùa hạ nó làm cho chảy tiêu ra thì gọi đó là nước. Nếu dẹp bỏ băng tức là không riêng có nước. Dẹp bỏ chúng sanh thì không riêng có Bồ Đề. Biết băng tánh băng tức là tánh nước, tánh nước tức là tánh băng, tánh chúng sanh tức là tánh Bồ Đề. chúng sanh cùng với Bồ Đề đồng một tánh, chỉ như ô đầu cùng với phụ tử cùng chung một cái gốc vậy. Ô đầu phụ tử, cái này mấy ông thầy thuốc chắc giỏi nhưng mình không rành, thì nó cùng chung một gốc. Chỉ cái thời tiết chẳng đồng, vì cái mê ngộ mà cái cảnh nó có khác. Có chúng sanh Bồ Đề hai cái tên vậy, bởi vì cái mê ngộ mà cái cảnh có khác, cho nên mới có cái tên là chúng sanh, có cái tên Bồ Đề, thành hai tên. Rắn quá làm rồng, không đổi vải, phàm biến làm thánh, chẳng đổi mặt. Rắn mà nó quá thành rồng, nó quá sao mà không biết, mà nói không có đổi vải. Còn phàm mà quá thành thánh thì không có đổi cái mặt, thân mặt cũng như vậy. Thì bây giờ phàm quá thánh thì chúng ta không thấy, chứ bây giờ chúng ta thấy như vậy. Người thế tục mà biến làm thầy tu có đổi cái mặt không? Không đổi, phải không? Hồi chưa ở ngoài thế tục tên thằng A, thằng B gì đó không biết, phải không? Rồi cũng có tóc, rồi cũng giống A như A vậy, đó là người thế tục. Thì bây giờ liền vô chùa cái cạo tóc xuống làm thầy tu thì tuy nhiên mặc áo khác, cái đầu khác, nhưng mà cái mặt không có khác, phải không? Không có đổi mặt. Thì như vậy mình không có thấy hoàn đổi thánh, nhưng mà đây mình thấy được cái là tục mà đổi thành tu đó, thì nó cũng không có đổi mặt, phải không? Từ thế tục mà đổi thành người tu không có đổi mặt. Thì như vậy để thấy rằng nó là chỉ đổi một cái phần nào, chứ còn không có đổi cái căn bản đó. Chỉ biết tâm đó là kiến chiếu ở tâm, thân ấy là giới tâm sạch ở bên ngoài. Tâm chỉ biết tâm ấy là trí chiếu ở bên trong, còn thân ấy là giới tâm sạch ở bên ngoài. Ở đây nói rằng sở dĩ phàm đổi thành thánh không có đổi mặt đó, biến thành thánh không đổi mặt, mà mình làm sao biết đó là phàm, làm sao biết đó là thánh? Thì đây, thánh giả là nơi tâm của người ta là dùng trí tuệ soi chiếu luôn luôn ở trong. Ngoài thân á, thì dùng cái giới luật để mà gìn giữ thanh bạch, thì người đó là thánh. Còn người nào mà không dùng trí chiếu ở trong, không dùng giới luật mà trang sức bên ngoài, thì người đó là phàm. Thì như vậy nó khác với nhau là khác ở chỗ đó đó, ở chỗ mà biết dùng trí chiếu ở trong tâm mình thì đó là thánh, dùng giới luật để trao dồi ngoài thân mình đó là thánh. Còn không dùng trí chiếu bên trong, không dùng giới luật để trao dồi bên ngoài thân thì đó là phàm. Chúng sanh độ Phật, Phật độ chúng sanh, ấy gọi là bình đẳng. Chúng sanh độ Phật ấy là phiền não sanh ngộ giải, Phật độ chúng sanh ấy là ngộ giải diệt phiền não. Ở đây nói chúng sanh độ Phật, Phật độ chúng sanh. Cái gì là chúng sanh độ Phật? Tức là chỉ cho từ nơi phiền não mà sanh ra cái ngộ giải, cái tỉnh ngộ, thì gọi đó là chúng sanh độ Phật. Ta hỏi thế nào là Phật độ chúng sanh? Là do cái mình ngộ giải, tức là mình tỉnh ngộ rồi, mình diệt trừ hết phiền não, gọi đó là Phật độ chúng sanh. Cái câu này có lẽ là ông bớt: chẳng phải không phiền não, chẳng phải không ngộ giải, thế nên biết chẳng phải phiền não không lấy do, không có do để mà sanh ngộ giải, chẳng phải ngộ giải không do diệt phiền não. Có phải ông bớt câu đó không? Thì như vậy thì câu này nó hơi trục trặc, cho nên ông bớt đi.
thấy câu nào có tính cách trục trặc là ông bớt. Nói rằng chẳng phải không phiền não, chẳng phải không ngộ giải, thì như vậy ngay nơi tâm mình nó có sẵn phiền não, nó có sẵn ngộ giải, chứ không phải là không. Có ngộ và có phiền não, hai cái đều có. Nên tôi biết rằng chẳng phải phiền não không do để mà sanh ngộ giải, tức là chẳng phải cái phiền não đó không có lý do mà phát sanh ngộ giải, cũng như chẳng phải ngộ giải không có lý do diệt trừ phiền não. Đó. Như vậy tức nên là phiền não. Bây giờ tôi nói cái ví dụ thì quý vị hiểu rõ cái nghĩa này. Ví dụ như mình bình thường nghĩ trong bụng rằng mình là người hiền, người lành, mình không có hung dữ. Rồi bất chợt hôm nào đó có những cái người họ xảo trá, họ nhiều ma quá, họ tập tức mình một hồi, cho mình nổi giận lên. Nổi giận lên bằng đầu, giận ít, liếc nó chập liếc rồi nổi giận, quá giận rồi cho mình làm chủ hết được nữa. Lúc đó mình mắng, mình chửi, mình đánh đập chí tung. Khi mắng chửi đánh đập chí tung rồi thì cái lúc mà nổi giận đánh chửi người ta đó gọi là gì? Làm phiền não. Nhưng mà sau khi mà nổi giận đánh chửi người ta rồi cái nó hối hận, phải không? Nó hối hận. Thì sau khi cái hối hận đó rồi mình mới cảm thấy mình xấu hổ, mình nói mình hiền cái gì mà mình dữ quá, phải không? Mình chửi, mình mắng, mình nói những chuyện bậy bạ đó, bây giờ mình hối hận. Hối hận cái từ đó thì sao? Nó là mình nguyện từ đó thì sao nhất định nó là cố gắng tu thì sao bỏ hết những cái nóng giận đó. Thì như vậy phiền não sanh cái gì? Tức là nghe cái phiền não mà mình phát ngộ được mình còn xấu, phải không? Mà mình cố gắng mình xấu thì như vậy phiền não sanh ngộ giải cái gì? Mà khi sanh ngộ giải rồi thì mình nguyện cứu lắm mình xấu thì từ đó thì sao cái tánh nóng mà nếu mà vừa có chút dậy đó là mình tiêu diệt nó liền, phải không? Để toàn cái lời nguyện là nó vì vậy cho nên khi ngộ giải rồi nó tiêu diệt phiền não. Thì như vậy nó rõ mà đó, phiền não sanh ngộ giả, rồi ngộ giả như việc là phiền não. Vì vậy cho nên nói rằng không phải không có phiền não làm cái lý do sanh ngộ giả, cũng không phải không có ngộ giả để mà việc phiền não đó. Thì như vậy nó rõ ràng. Đó là để cho chúng ta biết rằng Phật độ chúng sanh mà chúng sanh cũng độ Phật nữa, phải không? Phật độ chúng sanh tức là do phiền não mà chúng sanh độ Phật, tức là do phiền não mà sanh ngộ giải. Còn Phật độ chúng sanh tức là ngộ giải được diệt trừ phiền não. Đó. Thì như vậy bình đẳng, Phật và chúng sanh bình đẳng đều độ lẫn nhau. Nếu si mê thì Phật độ chúng sanh, nếu si ngộ thì chúng sanh độ Phật. Vì thế sao Phật chẳng tự thành Phật, đều do chúng sanh độ. Chư Phật lấy vô minh làm cha, tham ái làm mẹ. Vô minh tham ái đều là cái tên khác của chúng sanh. Vậy chúng sanh cùng vô minh cũng như là cái tai mặt cùng với cái tai trái lại không có riêng khác. Khi mê thì ở bờ bên này, khi ngộ thì ở bờ bên kia. Nếu biết tâm không chẳng thấy tướng thì lìa mê ngộ. Đã lìa mê ngộ cũng không có bờ bên này, bờ bên kia. Thì cái đoạn này nói rõ rằng mê, khi mê thì Phật độ chúng sanh, mà khi ngộ thì chúng sanh độ Phật. Tại sao vậy? Khi mê thì Phật độ chúng sanh, mà khi ngộ thì chúng sanh độ Phật. Tại sao ngộ rồi chúng sanh lại độ Phật? Thì giờ nếu chúng ta mê đó, thì nhờ Phật độ, phải không? Thì đây là nói cái nghĩa khác hơn hồi nãy, nghĩa chúng sanh này hay khác hơn nghĩa chúng sanh hồi nãy. Khi chúng ta mê là nhờ Phật giáo hóa cho chúng ta tỉnh, phải không? Thì như vậy mê thì Phật độ chúng sanh, còn khi ngộ thì chúng sanh độ Phật. Tức là khi ngộ rồi thì lấy chúng sanh là gì? Ở đây nói chúng sanh là vô minh và tham ái. Thì Phật lấy vô minh làm cha, chư Phật lấy vô minh làm cha, lấy tham ái làm mẹ. Đó, vô minh tham ái đều là tên khác của chúng sanh. Thì như vậy chư Phật mà sở dĩ được thành Phật là do cái gì? Do giết cha giết mẹ. Nói nghe ác quá phải không? Do giết cha giết mẹ. Mà giết cha là cha vô minh, giết mẹ là mẹ tham ái đó. Thì như vậy cho nên được thành Phật. Thì như vậy cho nên là Phật độ chúng sanh là vô minh và tham ái hết thì mới được thành Phật. Vì vậy cho nên nói là chúng sanh độ Phật. Vì vậy nên đây mới nói là vô minh đó là chúng sanh cùng với vô minh cũng như là hai cái cánh tay, tay mặt, cái tay trái vậy. Thì như vậy tức là chúng sanh độ Phật, Phật độ chúng sanh đều là cái nghĩa mê thì nhờ giáo lý mà ngộ, ngộ rồi thì diệt trừ vô minh. Đây đó, khi mê thì ở bờ bên này, khi ngộ thì ở bờ bên kia. Bờ bên này là bờ mê, bờ bên kia là bờ giác. Cho nên trong kinh thường thường nó đáo bỉ ngạ hay là ba la mật đó, là đề chỉ cho cái bờ giác. Chúng ta mê cho nên gọi là bờ bên này, chúng ta ngộ thì gọi là bờ bên kia là bỉ ngạ. Bây giờ nếu biết tâm mình nó là không á, không thấy có cái tướng mạo nó, thì như vậy tức là mình lìa được cái mê và cái ngộ. Mà đã lìa mê ngộ thì lúc đó cũng lìa luôn cả hai bên nữa, hai bờ bên này bờ bên kia luôn. Như Lai chẳng ở bờ bên...